Lụm còi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bỏ nhà đi bụi đời. Tôi đang giận ba tôi ghê lắm. Tôi không suy nghĩ nhiều lắm về chuyện này. Cứ tưởng tượng vẻ mặt hốt hoảng của mẹ lúc mở cửa ra thấy cái thư để lại. Cái thư sao chính tả hãi hùng luôn. Vẻ mặt hối hận tràn đầy của ba là tôi thấy hả hê sướng người. Người lớn không thể đối xử với tôi như vậy được. Tôi mới mượn tạm tiền trong túi mẹ để đi chơi điện tử thôi mà. Bị đánh đòn tới hai roi, đau thấu trời. Lỗi là mượn mà không hỏi mẹ, ba tôi dằn dằn vậy. Nhưng mượn trước nói sao cũng đâu có sao, ai thèm gian lận gì đâu. Bị đòn là lần này đúng là ức quá đi thôi. Chạng vạng, tôi xếp đồ bỏ vô túi quẩy đi. Mới đầu tôi tính đi xa thiệt là xa kìa, nhưng nghĩ lại tôi đi xa thì ba mẹ tôi làm sao kiếm được. Ba mẹ tôi dứt khoát phải suy nghĩ về thái độ quá khắt khe của mình khi thấy thằng con quý tử đang lăn lóc vỉa hè. Tôi quyết định đến ngã tư chỗ rẽ về nhà ngoại. Thế nào lúc ba mẹ cuống cuồng chạy đi tìm cũng qua đây. Ngồi không ngó xe cộ chạy qua chạy lại không biết làm gì. Tôi moi ra từ mấy cái túi 20 ngàn. Tôi ngồi ăn hàng cho bằng hết. Mới một chút mà trời đã tối mịt. Tôi sốt ruột, lết ra băng đá gần gốc me. Chỗ này trên đường rất dễ thấy. Nằm ườn ở đó rồi suy nghĩ. Không biết ba mẹ làm gì mà chừng này cũng chưa chạy qua chỗ này nữa. Nằm hoài chờ hoài. Tôi trở bộ hết nằm rồi ngồi, hết ngồi trở lại nằm chò co. Ở đó, tôi gặp thằng Lụm. Đó là lúc tôi mòn mỏi ngủ thiếp đi một giấc. Tôi nằm mơ thấy đang ngủ trên giường nệm, mền dày gối êm ơi là êm. Đang chiêm bao ngon lành, tự nhiên nghe có ai đá vào mông. Tôi nhổm dậy, ngơ ngác dụ con mắt. Một thằng con trai đứng trước mặt, tay chống nạnh. Ê nhỏ, ai biểu mày giành chỗ của tao vậy? Tôi cự, giành hồi nào ghế của nhà nước? Không dám đâu, nó trời môi. Tao nói chỗ của tao là của tao. Mày cự một hồi tao quýnh phù mỏ. Tôi nép lại một đầu ghế đá, nhìn nó dò xét. Dùng hết khả năng tả văn của mình ra để coi tướng. Thằng đó lùng tịch, nhưng cái mặt già chát. Hai con mắt thồ lộ như hai con ốc bu vàng. Sống mũi xẹp lép, gãy từng khúc. Cái trán thì vồ, gắn trên bộ mình ốm tông, ốm teo. Là cái đầu chờ vờ như con cá lóc gặp nước mặn. Tự nhiên tôi thấy sợ, giọng tôi xỉu xuống. Nhưng... Tao không ngồi đây thì không biết đi đâu. Vậy, nó có vẻ suy nghĩ, xích qua một bên cho anh Lụm mày ngồi với. Trời đất, tôi đã dè ra sát mấy ghế rồi mà nó còn biểu xích vô nữa. Thiệt là quá đáng. Nhỏ xíu bày đặt làm anh. Tôi cố gỡ thể diện. Chừng nào nó sừng sộ, chừng nào mới nhỏ, mày bao nhiêu tuổi? 14. Tôi cố kê thêm một tuổi cho chắc ăn, khỏi kêu nó bằng anh. Tao 15. Xạo. 15 tuổi gì mà có chút xíu. Thiệt, tại tao nuôi hoài không lớn, bị chai ai cũng kêu tao là Lụm còi. Và như để chứng minh, thằng Lụm còi đứng dậy, nó xoay một vòng, đôi chân nhỏ xíu quay quay trong cái quần bò rộng thùng thình, như thể chỉ cần nó buông tay ra là cái quần tuột xóc xuống đầu gối. Thằng Lụm thấy tôi nhìn quá trời, nó đâm mắc cỡ. Tao mua đồ sida đó, quần áo ở đó cỡ lớn lớn không hà. Nói rồi nó xốc cái quần bò lên. Hai cái lai đằng gót đã bị nó đạp rách tưa tải như cá chốt rỉa. Tôi bật cười, không hiểu sao cái cười đó làm tan biến đi sự lạ lẫm giữa hai đứa tôi. Thằng Lụm rờ cái cặp đầy nhóc quần áo của tôi. Mày đi đâu mà ngồi đây? Tôi nói dõng dạc để chứng tỏ con người mình đầy dũng cảm. Đi bụi đời. Nó chê liền, tướng mày mà đi bụi. Yếu như cọng bún mà nó đi bụi, mắc cười. Tôi giận lắm, tuy nhiên để chứng tỏ mình là người lớn, tôi nhún vai ra chiều không chấp. Tôi hỏi lại nó ra đây làm gì, nó nói nó tìm má nó. Tôi hỏi má nó ở đâu, nó lắc đầu không biết. Tôi hỏi tới, sao kỳ vậy? Thằng Lụm còi nhún vai, con mình lại tù như ngọn gió vừa bay qua lạnh lắm vậy. Hồi đó, hồi tao còn nhỏ ơi là nhỏ, má tao bỏ tao lại đây nè. Là sao? Tôi chưng hửng. Tao cũng đâu có biết, chắc má tao gặp chuyện gì đó buồn lắm. Nuôi không nổi tao nên bỏ tao lại đây, bởi vậy tao tên Lụm đó. Xạo hoài. Thằng Lụm lắc đầu ra chiều chán nản. Thiệt đó, biết sao tao đen thui vậy không? Nó chìa ra cái mặt như chàm cháy. Tao bị bỏ ngoài nắng đó. Hồi đó ở ngã tư này vắng hoe hà. Tao nằm khóc cả buổi mà đâu có ai hay. Tới chừng đói quá tao mới khóc. Tao khóc rỗm rỗm luôn. Tao mạnh miệng từ hồi nhỏ mà. Rồi cái có bà dì bán bánh mì chạy lại bồng lên. Đâu có sữa. Bà dì móc ruột bánh mì cho tao trắp trắp đỡ. Về đâu tao ăn hết ổ bánh mì luôn. Bà dì thấy tao dễ nuôi, nuôi luôn. Sau này tao kêu bà bằng ngoại. Tao lớn mà không tốn một miếng sữa nào hết, hay chưa? Thằng Lụm hỏi tôi bằng giọng tự hào. Tôi tròn con mắt nhìn nó. Tôi cứ tưởng nó nói chơi. Người ta có thể lớn lên nhờ bánh mì à? Còn tôi, mẹ tôi nói từ 2, 1 tuổi cho đến 4 tuổi tôi uống hết 315 hộp sữa bột. Vậy mà còn bệnh lên bệnh xuống, èo ọt thảm thương. Ba tôi nói thêm, nuôi tôi cực ghê lắm. Giờ này hai người ở đâu mà sao không lại rước tôi ta? Gió đang lạnh thấy mồ đi. Sao mày đi bụi? Thằng Lụm chợt hỏi. Ba tao. Tôi chép miệng ra vẻ oan ức. Ba tao đánh tao. Ý, bị đòn hả? Tự nhiên nó hào hứng. Bị đánh bằng gì? Bằng roi. Cây roi dài, thiệt dài. Nhưng cây roi ba tôi đánh tôi là cái thước thợ mai của mẹ cũng ngủng à. Bự tổ cha vậy nè. Tôi đưa bắp tay ốm rồm ra. Đánh nghe đau mà chắc đã lắm hen. Giọng thằng Lụm vừa hồ hởi, vừa ra vẻ ganh tị. Mày sướng thiệt. Trời, bị đánh mà sướng nổi gì. Vậy mà bỏ nhà đi, đồ ngu. Tự nhiên vậy, rồi nó chửi tôi à. Tôi cãi. Mày đâu có má, có ba đâu mà biết. Người lớn khó giữ lắm. Chẳng thà có má, có ba, bị đầy gì tao cũng chịu. Thằng Lụm trở nên trầm ngâm, coi nó già quá trời. Nhưng mày đừng có lo, tao ngồi đây thế nào cũng gặp má tao thôi. Thế nào má đi qua, má cũng nhìn ra tao. Mày mốt bị rầy, bị đòn cho đã. Tự nhiên tôi thấy thương thằng Lụm quá. Nó kể với tôi, nó đã chờ má nó từ hồi 7 tuổi tới giờ. Ban ngày nó đi bán bánh mì, ban đêm nó mới ra đây. Nó nói chừng nào nó giàu, nó thôi bán bánh mì, vì biết đâu má nó vẫn thường qua đây ban ngày mà không thấy nó. Nó chợt hỏi, mày sướng thấy mồ mới bị đánh tí đã bỏ đi. Bây giờ mày có dám đổi với tao không? Ở một mình buồn lắm, mày ngu thì thôi đi. Thằng Lụm nói với giọng kẻ cả, tôi giật mình. Bây giờ có ông tiên nào hiện ra để đổi vị trí hai đứa, chắc tôi buồn lắm. Ừ, có lẽ ở nhà, bị rầy bị đánh vẫn hơn, đi bán bánh mì, ngủ bờ bụi như thế này. Ở nhà giờ này mẹ khuấy cho tôi một ly sữa uống trước khi đi ngủ. Mẹ hỏi tôi đánh răng chưa, tôi nói rồi, mẹ không tin biểu tôi nhe răng ra. Thường lúc hai má tôi phòng phòng, mẹ sẽ hôn tôi. Giờ này nếu tôi đang mãi đọc truyện tranh, ba sẽ biểu tôi cất sách đi ngủ. Ba sẽ ém mùng tắt đèn giùm tôi khi bước ra căn phòng dán đầy hình ảnh Doraemon và siêu nhân. Thằng Lụm còi làm tôi hối hận và nhớ ba mẹ tôi quá. Tôi muốn trở về. Tôi ngồi im lặng suy nghĩ trong khi thằng Lụm liên tục cựa quậy trên ghế. Nó luôn luôn đứng dậy để nhìn mỗi khi có một lượt xe dừng lại trước đèn đỏ. Tôi chợt sợ quá. Có khi nào ba mẹ giận bỏ tôi luôn như thằng Lụm không? Ba mẹ sẽ sanh nhiều thiệt nhiều em khác, còn tôi thì kiếm đâu ra ba mẹ khác bây giờ. Tôi ngồi lo lắng đến mức khi ba mẹ tôi ghé xe lại dưới đường tôi còn không hay. Thấy bóng mẹ đứng sịch trước mặt tôi bật khóc. Con tính đâu ba mẹ bỏ con luôn rồi. Mẹ không vồ vập ôm lấy tôi mà điềm đạm cầm bàn tay tôi bóp mạnh, còn ba thì vỗ vỗ vào đầu tôi. Con hư quá, con đừng làm vậy, ba mẹ buồn. Thằng Lụm đứng trân trân nhìn tôi rồi đôi mắt buồn tủi. Tôi quẹt nước mắt bước lại gần nó, bất giác tôi gọi thằng Lụm bằng anh. Em về nghe anh Lụm. Thằng Lụm gật đầu, nó ngẩng lên nhìn ba mẹ tôi rồi quay lại. Ba má mày hiền lắm phải không? Ừ, sao anh biết? Nó có vẻ ta đây, nhìn tướng là biết. Rồi nó mơ màng, ba má tao cũng hiền, tao tin vậy. Mẹ lại gần nắm tay tôi, mẹ nói, về đi con, khuya rồi, mai còn đi học. Quay qua thằng Lụm mẹ hỏi, còn cháu chứ không về nhà à? Thằng Lụm cảm động lắc đầu, nó nói trống không. Mai mốt ra đây chơi nha mày. Tôi vừa ngoái lại vừa gật đầu, ba tôi hỏi ai, tôi trả lời, bạn con anh Lụm. Anh Lụm tội nghiệp lắm ba. Không biết thằng Lụm còi có biết tôi đang kể về nó không, mà nó nhìn theo sau tôi đến khuất thì thôi. Khi tôi ngoái lại dưới ánh đèn sáng rực, tôi thấy trong mắt nó lấp loáng những giọt nước. Tôi ngồi giữa ba và mẹ, nghe ấm hẳn lên. Tôi lên tiếng, bữa nào ba mẹ cho con lại thăm anh Lụm còi ba mẹ ha.